hai mặt của thực tại. Dưới đây là thời pháp do Ngài Ajahn Chah thuyết giảng tại Quách Bắp Bông, Thái Lan, trước một cử tọa gồm những vị tỳ khưu sau khi đọc tụng giới bổn Patimokkha. Trong đời sống của chúng ta, hai trường hợp có thể xảy ra: hoặc dễ vui lợi dưỡng trong những sự vật của thế gian, hoặc vươn mình vượt qua khỏi thế gian. Đức Phật là người đã thoát ra khỏi thế gian, và do vậy Ngài chứng đắc giải thoát tinh thần. Cùng thế ấy, sự hiểu biết của chúng ta cũng có hai loại: hiểu biết về những sự vật trong thế gian và hiểu biết có tính cách tinh thần, đạo đức hay trí tuệ thật sự. Nếu chúng ta chưa thực hành và chưa tự mình rèn luyện, thì dầu có thâu đạt bao nhiêu kiến thức, những kiến thức ấy vẫn còn thuộc về thế gian, không đưa đến giải thoát. Quý vị hãy suy tư và nhìn thật sự tận tường. Đức Phật dạy rằng những sự vật của thế gian quấn quýt quay cuồng thế gian. Cái tâm đeo đuổi theo những sự vật của thế gian sẽ rối loạn vướng mắc trong thế gian, trầm mình đắm chìm trong ô trược, dầu đến hay đi mà không bao giờ thỏa mãn. Con người thế gian thì lúc nào cũng mong mỏi tìm một cái gì, nhưng không bao giờ tìm được đầy đủ như ý nguyện. Kiến thức trần gian thật sự là si mê, không phải là kiến thức bao gồm sự hiểu biết rõ ràng. Do đó không bao giờ chấm dứt, nó mãi mãi quay cuồng chạy theo những mục tiêu của người thế gian: tích trữ tài sản, thâu đạt quyền thế, mua tìm danh vọng và lạc thú. Đó là một khối ảo tưởng mà chúng ta đã lầm lạc, bám chặt, dính kẹt vào. Mỗi khi chúng ta được thêm vật gì, ắt có ganh tị, lo âu và ích kỷ. Và khi cảm nghe bị đe dọa mà về phương diện vật chất ta không thể tự bảo vệ, thì chúng ta vận dụng trí não để sáng tạo đủ loại phương chế và dụng cụ, đủ loại khí giới, chí đến khí giới hạt nhân, chỉ để tàn sát phanh thay lẫn nhau. Tại sao có những phiền nhiễu và khó khăn như vậy? Đó là đường lối của thế gian. Đức Phật dạy rằng nếu ta quay cuồng chạy theo nó, ắt không thể chấm dứt. Còn pháp môn thực hành để giải thoát không dễ gì sống điều hộp đúng theo trí tuệ thật sự. Nhưng những ai thật sự khẩn thiết mong tìm đạo vào quả và có nguyện vọng thành đạt niết bàn sẽ có thể kiên trì và nhẫn nại chuyên cần. Nhẫn nại là biết đủ và thỏa mãn với chút ít, ít ăn, ít ngủ, ít nói và sống đạm bạc. Bằng cách làm như vậy, ta có thể chấm dứt những gì thuộc về thế gian. Nếu mầm mống của những gì thuộc về thế gian chưa được bứng nhổ tận gốc rễ, ắt chúng ta sẽ còn mãi mãi bị phiền lụy và rối loạn trong một vòng lẫn quẩn vô cùng tận. Dầu quý sư đã xuất gia, nó vẫn tiếp tục kéo lôi sáng tạo cho quý sư những quan kiến và những ý niệm, và nó sẽ nhuộm màu, tô điểm, làm đẹp đẽ thêm những suy tư của quý sư. Nó là vậy. Người ta không nhận thức, người ta nói rằng mình đã làm xong điều này hay việc nọ trong thế gian. Con người luôn luôn hy vọng hoàn thành mọi việc, cũng giống như vị bộ trưởng của một chính phủ mới hăng say bắt tay vào nhiệm vụ mới. Vị ấy nghĩ rằng mình có đầy đủ những giải đáp thỏa đáng cho mọi vấn đề, rồi dẹp qua một bên những gì mà người trước đã làm. Ông ta nói: hãy nhìn xem, chính tôi sẽ hoàn tất mọi việc. Đó là tất cả những gì mà người ta thực hiện: dẹp cái này đi, đem cái kia lại, dọn dẹp tới lui mà không bao giờ hoàn tất điều gì. Họ có cố gắng nhưng không bao giờ thật sự viên mãn hoàn thành. Ta không thể làm điều gì vừa lòng tất cả mọi người. Người thích ít, kẻ ưa nhiều, người này ưa ngắn, người nọ chiều dài. Vài người đòi mặn, trong khi ấy vài người khác thì lại muốn có nhiều gia vị. Làm cho mọi người hợp chung lại và đồng thuận vừa ý với nhau là điều không thể được. Tất cả chúng ta đều muốn hoàn thành một điều gì trong đời, nhưng thế gian vô cùng phức tạp này làm cho ta hầu như không thể hoàn tất điều gì một cách thật sự viên mãn. Chỉ đến Đức Phật, sanh trưởng với tất cả mọi thuận lợi của một hoàng tử cao sang, vẫn không thể thật sự hoàn mãn viên thành điều nào trong một cuộc sống ở thế gian. Cạm bẫy của giác quan. Đức Phật đề cập đến sự ham muốn hay ái dục và sáu đối tượng làm thỏa mãn lòng ham muốn: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ham muốn khát khao mong cầu hạnh phúc và đau khổ, những gì tốt đẹp và những gì xấu xa, vân vân. Lòng khát khao ham muốn lan tràn và ẩn sâu, thấm nhuận vào tất cả. Lời người dịch: mong cầu hạnh phúc và đau khổ. Đoạn này thoạt nghe hình như vô nghĩa. Người ta mong cầu hạnh phúc, chứ bao giờ có ai mong cầu đau khổ. Nhưng theo pháp thập nhị nhân duyên, ái phát sanh tùy thuộc nơi thọ. Đại khái thọ có ba loại là thọ lạc, thọ khổ và thọ vô ký. Không phải chỉ có thọ lạc hay cảm giác hạnh phúc mới tạo điều kiện cho ái phát sanh. Ái cũng phát sanh do thọ khổ. Ái ở đây là thương mà cũng có nghĩa là ghét, vì ghét là một hình thức của thương theo chiều ngược lại. Thí dụ như trong cơn phiền não, con người thèm khát được ra khỏi hoàn cảnh bất hạnh ấy và mong mỏi, nóng lòng, ước muốn được hạnh phúc, an vui. Hoàn cảnh ngược lại. Tóm tắt: người nghèo nàn, thiếu thốn, người bệnh hoạn, tật yếu, những người chịu thọ khổ, khao khát mong cầu ái được an toàn, vui vẻ. Sắc: không có sắc nào như hình thể người phụ nữ, có phải vậy không? Có phải chăng thân hình thật sự đẹp đẽ của một thiếu phụ làm cho ta muốn nhìn? Một bóng dáng mỹ miều xinh đẹp đi thoáng qua, xẹp, xẹp, xẹp. Ta không thể đừng ngước mắt nhìn chăm chú. Còn tiếng động thinh thì sao? Không có âm thanh nào trói buộc ta chặt chẽ bằng tiếng nói của người phụ nữ. Nó đi thẳng vào, đâm xuyên qua tim. Mùi cũng vậy. Mùi thơm của người phụ nữ có năng lực quả thật mãnh liệt. Không có mùi nào như vậy. Rồi vị giác: không có thức ăn nào mà hương vị có thể sánh bằng hương vị của người đàn bà. Xúc giác cũng vậy. Tân tiêu vỗ về một thiếu nữ làm cho ta tê tái, say mê và cuồng loạn. Vào thời xưa tại Taxila, Ấn Độ, có một vị phù thủy nổi tiếng là đại tài. Ông có một đệ tử và tận tụy hết lòng dạy trò tất cả những bùa phép và thần chú. Khi người đệ tử đã tinh thông lão luyện, đủ sức tự lực cánh sinh và sẵn sàng ra đi, thì lời khuyên nhủ cuối cùng của vị thầy trứ danh: thầy đã dạy con đầy đủ tất cả những phù phép và bùa chú mà thầy biết. Những con vật có răng nhọn hay những con có nanh vuốt dữ tợn, chỉ đến những con vật có ngà to lớn đi nữa, con cũng không cần phải sợ. Con đã có đủ khả năng để tự bảo vệ, chống lại những con ác thú ấy. Thầy có thể đoan chắc với con như vậy. Tuy nhiên chỉ có một điều duy nhất mà thầy không thể chắc chắn bảo vệ được con, và đó là sắc đẹp kiều diễm của người phụ nữ. Đến đây thì thầy không thể giúp con, không có bùa phép hay thần chú nào để bảo vệ con chống lại nó, mà chính con phải tự bảo vệ lấy con. Trong bản tiếng Thái, người phụ nữ được gọi là những con vật có sừng mềm ở ngực. Như vậy, những con vật có răng nhọn, có nanh, có ngà thì con không cần sợ, nhưng con phải sợ con vật có sừng mềm. Pháp tức đối tượng của tâm, khởi phát trong tâm do lòng ham muốn, muốn tài sản quý giá, muốn giàu sang phú quý v.v. luôn luôn lo nghĩ và nói một cách tổng quát, chạy theo những sự vật. Mặc dầu vậy, loại thèm khát này không đến nỗi sâu hiểm hay mãnh liệt lắm. Nó không đủ năng lực để làm cho ta mất trí hay làm cho ta không thể tự kiểm soát. Nhưng khi lòng khát khao ham muốn được nhuần tính, thiên về tình dục, khởi phát thì ta không còn có thể tự kiểm soát. Đến chừng ấy, ta có thể quên tất cả, luôn cả những vị đã dày công sanh thành dưỡng dục chính cha mẹ ta. Đức Phật dạy rằng đối tượng của giác quan là cả